Nếu các vị muốn tiền tài, tiền tài từ do đâu mà có? Do bố thí mà có. Ở ngay chỗ này, các vị rất rõ ràng xem thấy. Cư sĩ Lâm ngày ngày tu đại bố thí. Cho nên tài nguyên của cư sĩ Lâm ùn ùn mà đến, giống như dòng nước của Trường Giang, muốn ngăn cũng ngăn không được. Cho nguyên nhân gì vậy? Bố thí mà có được quả báo. Nếu như tâm lượng của họ nhỏ, người ta đến ăn một bữa cơm, xem họ có quyên một ít công đức hay không, vậy thì tài của họ cũng không có. Mỗi ngày cúng trai của họ sẽ không thể làm được. Họ là hoan hỷ bố thí. Mỗi một người đến ăn đều hoan hỷ, cho dù bạn tin Phật hay không tin Phật. Bạn mắng Phật, nhục mạ Phật, hận Phật, đến ăn cơm đều mỉm cười nghinh đón. Cho nên họ mới có thể hưng dượng. Thế pháp Phật pháp cùng một đạo lý. Cho nên nếu bạn muốn có tiền tài, tận lực bố thí càng nhiều, không chút bỏn sẻn, thì tiền tài của bạn khắp thiên hạ. Việc này là Phật dạy cho chúng ta. Nếu bạn muốn được thông minh trí tuệ, thì tu pháp bố thí, hoan hỷ vì người diễn nói, bạn được trí tuệ. Nếu bạn muốn được khỏe mạnh sống lâu, ưa thích sửa lỗi, ưa thích sám hối, cho nên quả báo như thế nào, nó có nghiệp như thế đó. Nhân và quả nhất định tương ưng. Trồng nhân thiện nhất định được quả thiện. Tuyệt đối không thể nói trồng nhân ác sẽ được quả thiện. Không hề có việc này. Nhân thiện được quả ác cũng không thể có sự việc này. Nhân quả nhất định là tương ưng. Chỗ này cũng phải chí tâm tin ưa mới có thể làm được. Nếu không mà nói, từ trên kinh xem thấy Phật giáo huấn như vậy, chính mình nửa tin nửa nghi, lại muốn làm lại không dám làm. Cứ như vậy, quả báo không thể nói không, không rõ ràng, không hiển lộ. Cho nên nhất định phải tu học đúng lý đúng pháp. Bố thí quyết định không cầu quả báo. Quả báo chính mình cảm đến. Bố thí không phải ham muốn quả báo. Ham muốn quả báo, cái tâm này không thiện. Có rất nhiều người ở trong nhà Phật tu phước, nghe nói cái gì? Tu phước nhà Phật được phước nhanh nhất, hơn nữa rất lớn, một vốn vạn lời. Xã một được vạn báo. Mọi người đều đến nhà Phật quyên tiền. Sau khi quyên rồi, chính mình cũng không phát tài, cũng không thăng quan, số tiền này ném vào trong nước trống không rồi. Đó là gì vậy? Tâm bất thiện. Đi làm một ít việc thiện. Cho nên không thể nói họ không có quả báo. Quả báo rất nhỏ, không thể tính kể. Quả báo lớn thì tâm lượng phải lớn. Tu thiện quyết không cầu quả báo. Quả báo vẫn đặc biệt đến được lớn, cũng đặc biệt đến được nhanh. Việc này kỳ lạ. Kỳ thật trong đây có đại đạo lý. Phàm phu thông thường chúng ta ngu si, không hiểu thấu. Trong đây có đại đạo lý. Cho nên sau khi thâm nhập kinh tạng, dần dần bạn liền hiểu rõ. Sau khi tường tận, tính tâm của bạn liền kiên định. y theo giáo huấn của Phật mà làm, càng làm càng tự tại, càng làm càng hạnh phúc, càng làm càng mỹ mãn. Ở trên kinh Phật đã nói, chúng ta đem nó chứng minh, đối hiện rồi, hoàn toàn thực tiễn ở ngay trong đời sống của chính mình, khiến đời sống của chính mình cùng giáo huấn của Phật dung thành một mảng. Chúng ta trải qua đời sống của Phật Bồ Tát, không còn trải qua ngày tháng khổ của sáu cõi luân hồi. Đời sống hiện tiền, không luận là giàu có hoặc là bần tiện, bạn đều sẽ trải qua được rất tự tại, rất là hạnh phúc. Bạn không sanh phiền não. Nhu cầu của đời sống, bạn sẽ càng lúc càng ít, càng ngày càng tự tại. Trong Phật Pháp chúng ta có trì ngọ, có nửa ngày ăn một bữa, mức nhu cầu đời sống càng ngày càng ít. Hôm trước chúng ta ứng lời mời của Hiệp hội Hồi giáo cùng tụ hội với họ. Trong Hồi giáo có một vị đại đức, ông nói với tôi, ông năm nay 75 tuổi, ông cũng giảm ăn, thân thể rất là khỏe mạnh. Ông nói với tôi, ông buổi trưa không ăn cơm, buổi sáng ăn một ít, buổi tối ăn một ít. Nhà Phật chúng ta là buổi trưa, buổi trưa ăn cơm, ông sáng sớm ăn một ít, buổi tối ăn một ít. Buổi trưa thì không ăn thứ gì, thân thể khỏe. Ông thấy tôi rất là hoan hỷ. Cho nên đời sống vật chất càng ít càng tự tại, không phải gánh nặng, không tích lũy, có dư ra đem cúng dường một số người thiếu kém. Những người nào thiếu kém, những người nào cần đến, giúp đỡ họ. Giúp đỡ người tùy duyên tùy phận, rất là tự tại. Không cần bạn phải có nhiều đồ, ngày ngày mang ra bên ngoài, ai cần đến đó cũng là phan duyên, vậy thì mệt người. Phật Pháp nói với chúng ta luôn ở một chữ duyên. Bạn có thể đem cái chữ duyên này khai mở ra, ngộ nhập rồi, bạn liền sẽ rất tự tại. Chân thật là các tổ sư đại đức đã nói, ngay trong một đời như lý như pháp. Tùy thuận tánh đức. Đây là nói thiện căn của chúng ta. Thiện không thể không tu, phải ngày ngày tu, nó mới có thể có gốc. Cái ý sanh gốc này phải nuôi thành thói quen hành thiện, nuôi thành một thói quen hiếu thiện, tập quán hành thiện. Cái tập quán này rất kiên cố, cứng nhắc không thể nhổ. Vậy cái thiện của ta liền có gốc. Ưa thích giúp đỡ người, người chân thật ưa thích giúp đỡ người khác, liền sẽ nghĩ được rất chu đáo. Chúng ta muốn giúp đỡ người, có lúc không nghĩ được rất chu đáo. Đó là gì vậy? Cái thiện đó của chúng ta không có gốc. Thật có gốc, đem lợi ích của người khác nghĩ là lợi ích của chính mình, thì bạn sẽ nghĩ được chu đáo. Phàm phu nghĩ tưởng đối với chính mình nghĩ được rất chu đáo, còn của người khác thì sơ sài qua lo. Từ ngay chỗ này cũng có thể quan sát được chính mình. Tự tư tự lợi, cái vọng tưởng này xả bỏ được bao nhiêu. Tâm nguyện giúp người khác của bạn thêm lớn được bao nhiêu, đều ở ngay trong cuộc sống thường ngày có thể thấy ra được. Không khó thấy ra được, rất dễ dàng thấy được. Thế nhưng chính mình luôn luôn xem thường. Cái xem thường này chính là mê, mê mà không giác. Nhà Phật nói đến chí thiện, nói đến chân thiện, đó là câu thứ ba của Tam Phước. Phát tâm Bồ Đề là chân thiện. Phát tâm Bồ Đề là gì? Phá mê khai ngộ. Tâm giác ngộ gọi là tâm Bồ Đề. Bồ Đề là tiếng Phạn, ý nghĩa là giác ngộ, không còn mê hoặc. Hay nói cách khác, đối với hiện tượng y chánh trang nghiêm của mười pháp giới rất rõ ràng, rất tường tận, không còn mê hoặc, không còn chấp trước. Mê thì có chấp trước, người không mê quyết định sẽ không chấp trước. Cho nên từ trong phân biệt chấp trước mà quán sát trình độ giác mê của chúng ta, từ ngay chỗ này mà quán sát. Nếu như chúng ta đối với tất cả cảnh giới phân biệt chấp trước, năm nay đích thực là tan nhạt hơn năm trước một ít. Đây là bạn có tiến bộ. Nếu như chúng ta phân biệt chấp trước đối với tất cả pháp, năm nay vẫn giống y như năm trước, vậy thì bạn không chút tiến bộ nào. Nếu như nói năm nay còn nghiêm trọng hơn năm trước, cái chấp trước này còn kiên cố hơn, vì bạn đã thoái chuyển rồi. Nếu như chúng ta không nỗ lực phản tỉnh, không nỗ lực kiểm điểm, thì bạn làm sao có thể tiến bộ? Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.